Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 30 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xuất hiện thêm bão Hai Cùi khiến quỹ đạo của bão Sao La trở nên khó lường.
Bộ Y tế chấn chỉnh cơ sở khám chữa bệnh để người dân bức xúc có dư luận không tốt.
Sáng nay Hà Nội tổ chức khánh thành cầu Vĩnh Tuy 2.
Nga sẽ cử Bộ trưởng Ngoại giao tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Biển Đông sẽ đón bão Sao La, bão số 3 trong năm 2023, trong khoảng chưa đầy 48 giờ nữa. Cùng lúc đó, bão Hai Cùi cũng mới hình thành, cách bão Sao La khoảng 1.500 km về phía đông. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, tương tác của hai cơn bão sẽ khiến quỹ đạo của bão Sao La còn phức tạp và khó lường.
Trước diễn biến của bão Sao La, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có yêu cầu các thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó với bão Sao La. Cụ thể, yêu cầu các địa phương này quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, các bộ ngành địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, y tế các bộ ngành, các cơ quan đơn vị báo chí truyền thông về việc ra soát chấn chỉnh thái độ y đức của nhân viên y tế. Theo công văn này, thời gian qua, các cơ quan truyền thông phản ánh một số vụ việc xảy ra tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện K về tinh thần, thái độ giao tiếp, y đức của một vài nhân viên y tế khiến người dân bức xúc, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành y tế. Vì vậy, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị các đơn vị nêu trên tăng cường tập huấn các kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế, đồng thời xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm.
Trong tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đã vượt mốc 1.000 ca một tuần tại 30 quận, huyện, gấp đôi so với trung bình nhiều tuần trước đó. Thành phố cũng ghi nhận thêm 81 ổ dịch, tính từ đầu năm đến nay là 404 ổ dịch, hiện có 37% trong số đó đang hoạt động. Theo CDC Hà Nội, trong tuần này, công tác giám sát phòng chống sốt xuất huyết tiếp tục được tập trung tại các ổ dịch ở các quận, huyện như Thạch Thất, Hà Đông, Quốc Oai, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Thường Tín, Đống Đa.
Bộ Công an vừa có công điện gửi Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Theo đó, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, ban hành các kế hoạch, Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Giao thông các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường học để xử lý nghiêm học sinh, sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, vi phạm luật giao thông đường bộ, kiểm soát xử lý nghiêm phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 69 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Ngay sau lễ thông xe, phương án phân luồng mới đối với cầu Vĩnh Tuy 2 và Vĩnh Tuy 1 sẽ được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội tổ chức lại để phù hợp với lưu lượng phương tiện hiện nay.
Chỉ trong 2 tháng qua, giá thép đã liên tục điều chỉnh giảm. Hiện sau 18 lần giảm giá trong năm nay, giá thép đã về mức đáy trong 3 năm, giữ quanh mức 14 triệu đồng một tấn. Như vậy, so với thời điểm tháng 4 năm 2023, giá thép trên thị trường đã giảm khoảng 1,5 đến 1,7 triệu đồng một tấn, tùy thương hiệu.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường nhân lực, phương tiện dự phòng, sẵn sàng giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển và trên tuyến khi có yêu cầu. Theo đó, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã tăng cường 638 lượt xe khách cho 3 bến gồm Giáp Bát, Gia Lâm và Mỹ Đình. Dự kiến cao điểm vận chuyển sẽ bắt đầu từ chiều ngày 31 tháng 8 tới.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã điện đàm và thảo luận về những tiến bộ đạt được trong một số vấn đề hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực toàn cầu cùng quan tâm. Trong cuộc điện đàm, ông Putin cho biết Nga sẽ cử Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Hội nghị thượng đỉnh G20 do Ấn Độ chủ trì sẽ diễn ra vào các ngày từ mùng 9 đến mùng 10 tháng 9 tại thủ đô New Delhi.
Tờ Kiev Post của Ukraine dẫn lời Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala ngày 28 tháng 8 cho biết khả năng giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine đang giảm dần. Thủ tướng Fiala nhấn mạnh rằng những diễn biến của cuộc xung đột trong những tháng gần đây cho thấy tình hình phức tạp như thế nào. Ông Fiala cũng thông báo rằng Cộng hòa Séc tiếp tục cung cấp hỗ trợ dân sự và quân sự cho Ukraine, giúp nước này hội nhập vào Liên minh châu Âu EU và NATO, đồng thời chuẩn bị cho việc tái thiết sau khi xung đột kết thúc.
Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã chỉ trích 5 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU về kế hoạch hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine sau khi lệnh cấm hết hạn và tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình. Ông Kuleba cho rằng Kiev sẽ coi việc đơn phương gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine của Bulgaria, Ba Lan, Romania, Slovakia và Hungary là vi phạm các quy tắc của thị trường chung của EU.
Nga cam kết tiếp tục hỗ trợ về an ninh cho Mali, nơi có khoảng 1.000 tay súng thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Tuyên bố này được Phó Đại sứ quán Nga tại Liên Hợp Quốc đưa ra vài ngày sau khi người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Theo hãng tin Reuters, chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Mali sau cuộc đảo chính năm 2020 và hợp tác với nhóm Wagner từ năm 2021.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị xét xử vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 liên quan tới cáo buộc nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Thông tin này được thẩm phán Tanya Chutkan cho biết hôm 28 tháng 8. Ông Trump bị cáo buộc có liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào tháng 6 năm 2021 mà ông bị luận tội trước đó. Những người chỉ trích vị cựu tổng thống này cho rằng việc yêu cầu thời gian xét xử muộn hơn chỉ là một chiến lược trì hoãn để ông Trump có thể ân xá cho chính mình nếu ông thắng cử.
Ngày 29 tháng 8, Liên Hợp Quốc cảnh báo các nhóm tội phạm đã ép hàng trăm nghìn người tại Đông Nam Á thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Theo báo cáo, rất khó để đánh giá quy mô tình hình do các hành vi này diễn ra lén lút và phản ứng còn chưa hiệu quả của nhà chức trách. Tuy nhiên, các nguồn tin đáng tin cậy cho biết ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar có thể đang bị cầm giữ và buộc phải thực hiện lừa đảo trực tuyến. Ước tính con số này tại Campuchia là khoảng 100.000 người. Lào, Philippines và Thái Lan là những quốc gia khác trong khu vực được xác định là điểm đến chính hoặc là nơi trung chuyển của hoạt động buôn người. Ước tính các nhóm tội phạm này thu về hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Theo nội dung trong một hồ sơ pháp lý công bố ngày 28 tháng 8, mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đang đối mặt với 2.200 vụ tranh chấp trọng tài với các nhân viên cũ sau khi tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp quản công ty, cắt giảm nhiều nhân sự và thực hiện loạt điều chỉnh sâu rộng, căn cứ vào biểu phí của một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dịch vụ hòa giải bằng trọng tài tại Mỹ. Riêng chi phí nộp đơn trong 2.200 vụ tranh chấp bằng trọng tài của X có thể lên tới 3,5 triệu đô la Mỹ, chưa kể các khoản phụ phí.
Tiếp nối bản tin sáng nay, biên tập viên Tiến Tú sẽ gửi đến quý thính giả các tin tức thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, cầu thủ người Bỉ Timothy Castagne vừa hoàn tất hợp đồng 4 năm với Fulham từ Leicester City. Mức phí của thương vụ này là 15 triệu bảng. Theo CBS Sport, đội bóng Ả Rập Xê Út Al Ittihad sẵn sàng trả mức phí 150 triệu euro để mua Mohamed Salah. Al Ittihad hy vọng đề nghị lớn này có thể khiến Liverpool đồng ý để tuyển thủ Ai Cập đến Saudi Pro League. Ngoài Mohamed Salah, Al Ittihad đã đưa Joe Gomez vào danh sách chiêu mộ. Tuy nhiên, Liverpool sẽ không bán hậu vệ người Anh vì không muốn để mất một trong những cầu thủ quan trọng ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Theo Foot Mercato, dù nhận được một số đề nghị ở phiên chợ hè này, nhưng Hazard đã từ chối. Tiền vệ người Bỉ đã chốt phương án treo giày và sẽ sớm công bố quyết định của mình. Tiền vệ 20 tuổi Fermin Lopez sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Barca vào hôm nay. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Blaugrana cai điều khoản giải phóng của Fermin Lopez lên đến 400 triệu euro. Quỷ đỏ đã gửi đề nghị chiêu mộ Leonardo Spinazzola đến Roma. Man U muốn có hậu vệ cánh người Italia để thay thế cầu thủ vừa chấn thương Luxor. Theo tờ Sky của Đức, Hùm Xám đang thương thảo chiêu mộ Chevo Chaloba với Chelsea. Về phần mình, hậu vệ người Anh muốn rời Stamford Bridge để đến Bayer. Theo Fabrizio Romano, tiền vệ người Bồ Đào Nha Matheus Nunes sẽ không thay đổi quyết định chuyển đến Man City ngay kỳ chuyển nhượng hè này. Matheus Nunes đã chốt hợp đồng sơ bộ với The Citizen. Hiện tại Man City và Wolves đang đàm phán để sớm chốt thương vụ có giá khoảng 60 triệu euro này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của bão Saula, hôm nay thời tiết ở các tỉnh phía Nam chuyển xấu hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ nhiều mây hơn và có mưa khá sớm. Một số nơi sẽ có mưa luôn từ ngay sáng, còn đa số là có mưa về chiều và tối. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam đều không cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ hầu hết là 30 đến 33 độ. Ở miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay sẽ có mưa rào và dông, nhưng thời gian mưa trên các khu vực không giống nhau. Với khu vực phía Bắc và Trung Trung Bộ, trong ngày có mưa rào và dông rải rác, còn ở khu vực Nam Trung Bộ thì có mưa vài nơi. Đến chiều tối và đêm, cả Trung Bộ tăng mưa, diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 30 đến 33 độ, trong khi đó khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận là 32 đến 35 độ. Với các tỉnh miền Bắc, trong ngày hôm nay, cả Bắc Bộ duy trì tình trạng ít mưa, trời khô ráo, có nắng nhưng cường độ nắng không gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.